khi cùng ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 3 giờ 32 phút. Thanh Hà và Ngọc Minh xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Và kính mời quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể hỏi bác sĩ Trần Công Quốc Anh về những thắc mắc về y pháp khí công. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trên đường dây Thanh Hà cùng với Ngọc Minh xin chào bác sĩ. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Hà. Xin chào anh Ngọc Minh. Sức khỏe bữa nay tôi vẫn bình thường. Bây giờ chị Thanh Hà và anh Ngọc Minh có được khỏe không?
Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh và rất vui được hội ngộ lại với bác sĩ trong chương trình chiều hôm nay. Và Ngọc Minh cũng như là Thanh Hà cũng khỏe, cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ thì trong vấn đề bảo vệ cũng như là chăm sóc sức khỏe của mình, nó có nhiều cái vấn đề mà hiện nay chúng ta có nhiều cái thắc mắc, cách nào là cái cách tốt nhất. Và cũng được nghe nói là bảo vệ sức khỏe bằng một cái cách tự nhiên mà không dùng thuốc. Thì thưa bác sĩ có thể nói về cái phương pháp đặc trị mới lạ mà bác sĩ được học qua cũng như là muốn trình bày cho tất cả quý thính giả được biết. Và cái điều đó thì nó có cái ý như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì một trong những cái phương pháp mà trị liệu người ta thường dùng ngay bây giờ, người ta cảm thấy người ta thích thú hơn hoặc là người ta thích tìm hiểu hơn so với các phương pháp trị liệu cũ như là về dùng thuốc Tây hay là thuốc Nam, thuốc Bắc hay châm cứu hay vấn đề khác. Thời gian nay thì người ta nghiên cứu về phương pháp chữa tự nhiên, và có nhiều phương pháp chữa tự nhiên lắm, nhưng mà một trong những phương pháp nó nổi bật lên không những là ngày nay mà nó thật là lâu đời lắm rồi. Mà cái phương pháp nó thì nó mang cái tên là về khí công. Về theo nguồn gốc thì nó lâu lắm rồi anh Ngọc Minh và chị Thanh Hà. Nguồn gốc nó, nếu người ta nói về lịch sử thì không có rõ ràng lắm, người ta chỉ đoán chừng thôi. Nó có khoảng từ 4-5 ngàn năm trước lận. Thì trong thời gian đó thì mình cũng hiểu rồi là người ta không có phương tiện về y khoa như ngày nay, nên phần lớn là người ta phải dùng cái biện pháp nào đó để người ta trị bệnh cho họ bằng phương pháp tự nhiên, là bằng cái phương pháp, ví dụ như mình cũng cảm thấy như thỉnh thoảng mình cũng hiểu được cái bản thân họ là phải làm như thế nào. Ví dụ mình ngồi lâu quá, mình cúi lưng xuống, mình làm việc nhiều lâu quá, mình thấy mỏi lưng, mình ưỡn vai ra một cái thì mình thấy nó sảng khoái, mà tự nhiên thấy nó thức tỉnh liền. Thì cái đó là một trong những cái, nó liên quan đến một trong cái động tác về khí công, về mà nó liên quan đến cái thời xưa. Ví dụ như mấy con, người ta còn bắt chước theo một số con vật nữa. Ví dụ mình thấy một con mèo hay là con chó khi mà nó mới ngủ dậy đó, rồi nó vươn vai lên cái đó, nó ngáp dài một cái xong đó, rồi nó rung mình một cái, rồi nó chạy tung tăng, mà thấy nó khỏe khoắn lắm. Thì yeah, con người ta cũng vậy, ta cũng bắt chước từ các con thú đó, hoặc là chính bản thân họ nó đau đỏ, đau cái vai, đau cái này kia, rồi họ cũng tìm cách vận chuyển nó, hay là mình ấn đè nó rồi này ép nó, rồi cảm thấy nó khá hơn. Rồi sau đó cái kinh nghiệm của người này rồi nó truyền cho người khác, rồi người này lại tiếp tục nghiên cứu rồi truyền cho, rồi nó lâu dài, nó nhiều năm như vậy, hàng ngàn năm như vậy, thì nó thành, đã thành cái bộ môn khí công. Mà nói về khí công thì không phải chỉ có bên Á Châu mình có, mà thật ra tôi nghiên cứu đó thì có một số thiểu số, hầu như nước nào nó cũng họ cũng có một cái bộ môn hoặc một cái phương cách mà chữa trị nhân như vậy. Chứ như tôi qua bên Hawaii chẳng hạn, tôi thấy có một số thiểu số mà dân tộc Hawaii đó, thì khi họ mà tối họ đứng múa lên rồi họ cũng theo cái điệu nhạc, rồi họ đứng họ rung tay. Mà tình cờ tôi thấy được, ồ cái này nó nằm trong cái bộ môn khí công mình, thì lúc đó tôi mới hiểu ra được là họ cũng có về khí công vậy, nhưng mà cái tên nó khác thôi. Rồi ngay cả người da đỏ cũng vậy, ở nước Mỹ mình cũng vậy, phim thỉnh thoảng mình coi phim, rồi cái bộ buổi tối họ sum họp nhau trước khi họ đi ngủ, hoặc là trước khi họ ra trận, hoặc là những khi họ chiến thắng rồi về ăn mừng, rồi họ cũng có một cái điệu múa như vậy, họ dậm chân xuống rồi trùng gối xuống, rồi nó giống như là cái bộ tấn của mình vậy, rồi họ cũng rung tay gì đấy, mà cái mấy cái động tác rung đó thì nó lại kích thích cái dòng kinh mạch của mình. Chính là cái đó mà chính là nói về sau này mà cái khí công nó phát triển ra, mà không phải chỉ cái Á Châu mình không, mà hầu như toàn bộ các nước trên thế giới mình đều có, mỗi nước đều có hết. Nhưng mà chẳng qua cái bộ môn khí công mình nó mạnh hơn, tại vì nó có được cái quy củ mà nó truyền có lâu, có một cái bề dày lịch sử rất là lâu, và nó có một có hệ thống, có một cái lý thuyết về, đặc biệt là hồi xưa họ có một cái lý thuyết về đông y, về cái kinh mạch và cũng như về huyệt vị, cho nên nó làm cho cái củng cố nó ngày càng tiến bộ hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Bí quyết sống khỏe sống vui cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y pháp Khí công. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề bảo vệ sức khỏe và y pháp khí công, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể hỏi bác sĩ Trần Công Quốc Anh và bác sĩ sẽ giải đáp cho quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Và trở lại với anh Ngọc Minh ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hà. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi hơi ngố ngáo của cái người mà không có hiểu về y pháp khí công như thế nào đó. Thì khi mà bác sĩ nhắc tới vấn đề khí công, thì có phải là chúng ta phải tập một cái môn võ thuật nào đó để biết được cái y pháp khí công này hay không thưa bác sĩ?
Thưa, nó đúng mà cũng có thể là nó chưa có sát thật lắm theo cái ý nghĩa đó. Và thật ra thì như hồi trước tôi có đề cập tới là một số ông bà mình hồi xưa họ có tham khảo qua mấy cái bộ môn đó, thì họ có nói rằng người có khỏe không có bằng người có võ thuật, và cái người võ thuật á, thì lại không bằng cái người có nội công hoặc là khí công. Thì qua cái ý nghĩa đó thì mình đã thấy rồi cái tầm quan trọng của cái khí công nó cao hơn nhiều. Mà tại sao như vậy? Thì cái lý do là như vậy, tại vì cái theo quan niệm về khí công hoặc là về nay ngày về cái việc đông y cũng vậy, thì mình quan trọng về vấn đề khí huyết. Nhưng mà nói về vấn đề thực tế đó, ngày hồi xưa thời xa xưa rồi thì người ta thích tập về võ thuật, mà phần lớn là nam nhi họ thích tập về võ thuật trong hoàn cảnh về lịch sử thôi, thì mình không nói tại vì cái thời gian mình eo hẹp, không có thời gian thì mình giải thích thêm lên cái lịch sử. Nhưng mà nói chung là những ai mà tập thể võ thuật rồi đó thì tại làm sao họ lại có, với phần lớn những người tập mà về công phu hay võ thuật, họ lại muốn tìm kiếm những cái bộ môn bí quyết hoặc là bí mật về làm sao cho họ phải tăng cường cái sức mạnh họ lên mà nó bền bỉ hơn, nó dẻo dai hơn. Thì về sau họ mới khám phá được, và chỉ có mấy cái bộ môn liên quan đến nội công hoặc là khí công thì nó đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì quả thật như vậy, thì cái bộ môn khí công thì theo quan niệm trong y khí công thì họ nói rằng cái khí công đó, thí dụ như nó nói về một cái cây cổ thụ, thì cái khí công đó, nó là cái gốc hoặc là cái thân. Còn khi tất cả các bộ môn võ thuật khác hay thậm chí cả những môn tập thể thao thì nó là chỉ cái ngọn thôi. Thì thí dụ như cái cây đó mình đã biết rồi, nếu như cái ngọn mình chặt đi thì cái ngọn khác vẫn sống, rồi thân khác cũng mọc ra được, nó mọc ra cái ngọn khác. Còn nếu như mà một cái cây mà cái gốc đó, mà còn cái thân nó bị chặt đốn sát rồi đó thì nó sẽ chết đi. Thì trong cơ thể mình cũng vậy, cái một môn khí công nó là cái gốc, nếu như mình cái gốc mình vững đó, thì cái võ thuật mình hoặc là cái khả năng về sức khỏe mình nó vượt bậc hơn cả cái người có sức khỏe thông thường.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và trở lại với Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Ngọc Minh. Thanh Hà có một câu hỏi nhỏ liên quan với cái câu trước của anh Ngọc Minh. Đó là anh Ngọc Minh hỏi bác sĩ về vấn đề bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên không dùng thuốc. Bây giờ Thanh Hà có một thí dụ nhỏ. Thí dụ như Thanh Hà bị đau lưng nè. Vâng. Mà nó dùng mà bị lâu năm đó. Thì Thanh Hà thường thường dùng thuốc giảm đau. Thì nếu mà Thanh Hà theo một lớp và y pháp khí công học của bác sĩ đó, thì Thanh Hà vẫn kết hợp với lại thuốc giảm đau một thời gian cho tới khi nếu mà mình bắt đầu mà cái phương pháp mà bác sĩ dạy đó, thì nếu mà tới một lúc nào đó thì không phải dùng thuốc nữa, tức là hoàn toàn bỏ thuốc luôn. Có thể ngắn gọn là có thể ban đầu nếu mà Thanh Hà bắt đầu tập y pháp khí công, nhưng mà Thanh Hà vẫn song song dùng với thuốc cho tới khi một thời gian ngắn thì Thanh Hà bỏ luôn được không thưa bác sĩ?
Ồ dạ, và cái câu hỏi này của Thanh Hà nó mang tính chất hay lắm, tại vì nó rất là nhiều người đã từng hỏi tôi vấn đề như vậy trước khi họ mình tham gia vào trong cái chương trình chữa bệnh cho họ đó.
Dạ,
dạ cái vâng xin thưa với chị Thanh Hà cũng như anh Ngọc Vinh cùng tất cả mọi người. Là cái bệnh đau lưng thì tại vì chị đề cập đến vấn đề mà đau lưng kinh niên, mà thậm chí ngay cả cái vấn đề mà đau lưng cấp tính thì tôi sẽ trình bày tiếp nếu như mình có thời gian. Nhưng mà giờ tôi nói thẳng của vấn đề đau lưng kinh niên, thì đau kinh niên nhiều khi nó như vậy, nếu như mình bị đau lưng vì một lý do nào đó, nếu như không có liên quan đến vấn đề lý do mà tính chất mà nó hơi nguy cấp thông thường thôi, thì sau một năm hoặc là 9 tháng, một năm mình chữa mà nó không hết, hoặc là mình nghỉ ngơi rồi mình làm đủ hết các phương pháp khác mà không hết, thì nó trở nên thành cái bệnh kinh niên. Và kinh niên nó rất là lâu năm rồi mình chữa không hết, hoặc là mình về sau mình chữa hoài không hết, rồi về sau mình cũng làm lơ nó luôn, thì nó thành mãn tính, là về sau nó lâu ngày nó thành nan y, là chữa cũng không được. Tôi có rất là nhiều người bị 20 năm, 30 năm, mà bây giờ thì tôi có một người cách đây 9 tháng họ vô, thì họ đã bị mang chứng bệnh đau lưng đó 45 năm trời. Tức là họ cũng là người cũng có thu nhập tương đối khá, cho nên họ tham khảo nhiều cái phương pháp chữa bệnh lắm, về đông tây y rồi châm cứu làm đủ hết chuyện, nhưng mà tại vì công việc của họ ngồi nhiều quá đi, một ngày 10 tiếng 12 tiếng, cho nên họ chữa nó bớt đi, nó lại bị về nhà nó đau lại, nó tới luôn 40 năm trời. Thì bây giờ cái như chị Thanh Hà nói, thì thời gian đầu mình uống thuốc thì cái này về đau lưng, thì nó đau nhói, đau khó chịu lắm, thì mình uống hoặc là ê ẩm thì mình uống thuốc giảm đau. Hoặc là nó mang tính chất mà nó về thì gân cơ nó đau nhói quá, thì nhiều khi họ phải uống thuốc thư giãn gân cơ nữa. Nhưng mà nếu mà uống ban đầu nó bớt, nhưng mà sau này không bớt nữa, hoặc là về sau nó uống thêm nó lại bớt, nhưng mà về sau nó quen thuốc lại không bớt nữa, rồi sau 1, 2, 3 năm sau thì nó nhờn thuốc đi, và sau đó thì nó không còn tác dụng nữa. Thì với cái trường hợp đó thì như trên kinh nghiệm của tôi đó, thì khi mà tôi ngoài cái khám tổng quát và trong hỏi cần cái gì, nhưng mà phương pháp tập tại vì này nên tôi thuộc về kinh niên, thì họ bắt buộc phải có cái phương pháp vận chuyển cho nó thay đổi cái gân cơ, thay đổi cái dây chằng, giống như cái tổ chức, cái các khớp trong cái cuộc sống đó, chứ không phải đơn thuần gì đâu, nó gì đâu vậy không, mà nó cả một tổ chức là trên mày phải thay đổi hết. Nhưng mà nó bị cả một năm hay là nhiều thậm chí là 30-40 năm rồi, mà bây giờ mình chỉ chữa chừng 1-2 tuần hay một thời gian ngắn cho tạm thì nó lại không có kết quả lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nói như vậy, ví dụ như một người đã bị 30 năm rồi, họ chữa liên tục 30-40 năm mà không hết. Bây giờ đến phương pháp của tôi chữa trong vòng, bây giờ phương pháp nó cải tiến đến ngày nay thì nó khá lắm. Thì ví dụ tôi nói trong vòng 6 tháng, thậm chí nó lâu hơn nữa thì 9 tháng, nhưng mà nó lại bớt được 80-90%. Mà nhiều khi họ mình cảm thấy là 99%, và nhiều khi họ nói không thấy đau gì hết. Bây giờ so sánh với 6 tháng 9 tháng mà nó bớt được bệnh, mà so sánh với 30 năm trước họ đã trần ai lắm, mất thì nhiều thời gian lắm, mà mất tiền của dữ lắm, mà bệnh vẫn mang, mà nhiều khi cái tuổi họ cao lên họ bị nặng thêm. Thì cái đó xin quý vị suy nghĩ và suy xét thử coi cái phương pháp nào nó tốt hơn cho mình. Dạ yeah. Cái cuộc thảo lý vậy, còn cái thuốc thì nó về chứng đau lưng, cho nên nếu quý vị uống thuốc nhiều năm rồi mình không bớt thì chắc tôi nghĩ là đến lúc cũng phải tham khảo một cái phương thức khác mà nó có hiệu quả hơn.
Yeah. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc, câu hỏi gì cho bác sĩ ngay trong chương trình này, xin quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, Xin trở lại với cái vấn đề mà phương pháp đặc trị, thì nếu mà qua cái phương pháp đó thì cái hiệu quả của phương pháp đặc trị này nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, cái khi mà mình nói tới vấn đề cái hiệu quả đó, dạ, thì nói chung cái phương pháp này là dù phương pháp nào cũng vậy, thì khi mình đưa ra một cái phương thức chữa bệnh thì nó phải làm sao đạt cái yêu cầu là làm sao cho người ta bớt được bệnh, ít nhất là bớt được bệnh hoặc là bớt hẳn bệnh hoặc là khỏi hẳn. Thì nó có ba cái vấn đề. Một là cái phương pháp đó nó có chắc chắn là được có kết quả hay không. Rồi cái thứ hai nữa là nó kết quả nó có cao hay không. Rồi thứ ba nữa là nó có nhanh hay không hoặc là nó chậm. Rồi thứ tư là nó có bền hay không hay là nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì nói chung nó tùy theo cái dạng bệnh mà cái thời gian mà nếu mà tôi có một cái trường hợp bệnh cụ thể nên thì mình nói theo cái thực tế lâm sàng thì nên nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nói chung thì cái hiệu quả mà của cái phương pháp tập luyện y pháp khí công hoặc là những phương pháp mà đả thông kinh mạch mà khi mà cần thiết cho những bệnh cấp tính hoặc những bệnh mà mình bắt buộc mình cần phải đả thông trong một số lần đó thì nó kết quả nó cao hơn nhiều. Thí dụ như tôi nói vấn đề mà đau lưng cấp tính chẳng hạn. Ví dụ mà một người đau lưng cấp tính có nghĩa là khi mà người ta mà làm một động tác nào đó hoặc là một cái cử động nào đó hoặc là khi vật nặng, tức là cho những cái lý do thông thường mà nó gây ra chứng đau lưng, rồi người ta bị đau lưng. Rồi khi người ta đau lưng thì nó không phải đau thường, nó ê ẩm theo đúng không sao, người ta còn chịu đựng được. Nhưng mà có nhiều trường hợp nó động tác rất đơn sơ thôi. Như tôi nói, thí dụ như tôi có một trường hợp, cái anh này anh ở trong xe, rồi anh xoay ra bên từ cái ghế ngồi anh lái xe, rồi anh quay ra phía sau thôi, hàng ghế sau, rồi anh cầm một cuốn sách lên thôi, cách sách rất là mỏng, rất là nhẹ, anh nói rất là nhẹ, nó không có đáng gì hết, anh quay ra anh cầm lên, anh đưa ra phía trước lại, rồi sau đó thì anh nói anh ngạc nhiên, có khi mà anh mở cửa ra, rồi anh bước ra thì anh bước không được nữa, anh nói anh đau quá chừng, đau dễ sợ luôn, rồi sau anh phải lết vô nhà xong rồi thì sau đó nó đau luôn rồi thì liên tục 4-5 ngày liền đó, rồi bà vợ thì phải nhiều khi là phải nói xin lỗi là phải sinh hoạt cá nhân đó là người vợ phải phục vụ hết nên cái trên giường luôn, tại vì anh ta xuống cũng không được, xuống mà đi đứng không được, nó đau đến nỗi như vậy. Rồi đi khám bác sĩ thì họ cho uống thuốc giảm đau thôi thời gian đó, rồi họ chụp phim thì cũng không thấy gì. Rồi mà nói là thường là phải uống thuốc giảm đau rồi uống thuốc thư giãn cơ thể, rồi nằm khoảng chừng 2 tuần sau rồi đi tái khám lại, mà bây giờ thì anh ta đau quá 3-4 ngày rồi không làm gì được hết. Thì lúc đó thì cô vợ thì với làng lạc với tôi, rồi với tới với tôi, thì lúc đó thì tôi chỉ tại vì trường hợp rất cấp tính thì tôi phải đả thông kinh mạch cho anh ta. Thì tôi giờ là có một lần đầu tiên thì cũng may mắn là anh ta mới lần đầu tiên thôi thì anh ta đi đứng lại được, rồi cũng cong lưng rồi ngửa lưng ra được, rồi cầm anh ta nói cầm bớt được khoảng 70%. Rồi sau đó tôi bấm thêm 2 lần nữa, rồi sau đó thì anh ta sinh hoạt lại bình thường. Thì chắc cái đấy là anh ta không cần phải nằm xuống nghỉ mất 2 tuần. Nhưng mà như quý vị đã biết rồi, nếu mình đã đau lưng mà đau quá chừng mà ngồi xuống không được, đứng lên cũng khó chịu, mà đi đứng nó quẹo luôn, cả cuộc sống nó đau lắm. Rồi bây giờ mình phải nằm xuống nghỉ thì thấy nó đỡ hơn, mà nhiều khi thậm chí nhiều người họ nằm cũng đau nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị thấy nè, mình nằm xuống mình nghỉ 2 tuần trời không làm một cái gì hết thì không, nhiều khi mình may mắn mình bớt đau lưng, nhưng mà sau đó nữa là sẽ sanh coi chuyện khác, là nó cơ thể nó bại hoại hết, nó nhu nhược hết, từ 2 tuần không làm gì hết thì lúc đó mình lại cần cái thời gian để hồi sức nữa. Thì khi mà nó thời gian đó nó yếu rồi thì cái chứng đau lưng nó rất là dễ bị đau lại, nếu như mình có thể may mắn là bớt đi, nhưng mà nó sẽ rất là dễ dàng bị đau lại. Thì tôi cách chữa của tôi thì nó khác, nó thực tế hơn, giúp cho mọi người trở lại cuộc sống hàng ngày nó nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, để cho mình khỏi bị cái thời gian mà gọi là recover, chứ là mình phải phục hồi lại sức khỏe mình, mà sức khỏe của mình nó nhanh quá như vậy cho nên nó không có bị mất nhiều. Yeah.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa theo dõi chương trình Bí quyết sống khỏe sống vui với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, là người sáng lập phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993. Và với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau, được soạn thảo, phân loại và phân cấp rõ ràng cho phù hợp với từng độ tuổi, cũng như là thể trạng khác nhau của mỗi người. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có được một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin đón nghe chương trình thảo luận với bác sĩ Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30 chiều trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và địa chỉ của Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, dưới cầu 75. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 214-289-5738, 214-289-5738. Thanh Hà và Ngọc Minh xin hẹn bác sĩ Quốc Anh vào chiều thứ Tư tuần tới lúc 3:30 trên làn sóng của đài Sài Gòn Radio 1600 AM. Và xin bác sĩ gửi lời chào, thưa bác sĩ.
Vâng, xin chào quý khán giả và chào chị Thanh Hà cũng như anh Ngọc Minh. Nhưng mà để kết thúc với cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi có một cái lời, không phải là đề nghị, nhưng mà mình theo cái kinh nghiệm của mình đó, thì xin quý vị, nếu như ngoài cái vấn đề mà tập luyện, rèn luyện thân thể ra, hoặc là mình chăm sóc sức khỏe mình, bảo vệ sức khỏe mình đó, thì một trong những cái cách thức về sinh hoạt hàng ngày để giúp cho mình sức khỏe nó khả quan hơn, thì tôi có kinh nghiệm như vậy, hoặc là một cái nguyên lý về chăm sóc sức khỏe trong vấn đề bộ môn về khí công, là nói về giấc ngủ. Cái nào cái người ta sẽ hỏi là cái giấc ngủ thời gian nào là tốt nhất, thì thay vì tôi lời nói là thời tạm biệt, thì tôi xin hiến dẫn cho quý vị cái thời gian ngủ nhất tốt nhất là khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ. Thì xin quý vị đừng nên nánh ná mà quá giờ 11 giờ hoặc 12 giờ hoặc 1 giờ, thì ngủ trễ như vậy nó về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý mình, và từ đó nó làm cho cơ thể mình yếu đi. Và lý do tại sao thì khi mình có thời gian thì tôi sẽ giải thích thêm. Và xin chào tất cả mọi người và chào chị Thanh Hà, cũng như chào anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, Thanh Hà và Ngọc Minh rất là cảm ơn bác sĩ. Dạ xin chào.